Ngó lên sở thượng.
Trong sách Trang Tử Nam Hoa Kinh có truyện Tiêu Dao Du, tạm dịch là Đi Tiêu Dao. Thoạt nghe qua, danh từ ấy đượm vẻ huyền bí siêu hình. Nhưng suy đi ngẫm lại, Tiêu Dao là thánh hiền ngày xưa, cũng đồng nghĩa với đi bát phố, đi phất phơ, thả tà tà, hoặc lêu têu kháng chiến, cà nhõng chống xâm lăng. Mỗi thời thế, con người đi tiêu dao tùy khả năng tài chánh và phạm vi cương tỏa của mình. Vào năm 1948, thời kháng Pháp, tôi được dịp đi tiêu dao nhiều phen. Con người tôi bẩm sinh yếu ớt, luôn luôn có bệnh trong lục phủ ngũ tạng. Hễ đến bác sĩ hoặc y tá là luôn luôn được chứng nhận, sắp ho lao đến nơi. Thật ra tôi là người mình dây, ốm nhưng dẻo dai lắm, đi bộ lai rai suốt ngày cũng không thấy mệt. Thuốc lá, cà phê, trà tàu là món săn nhớt, cần thiết hơn là cơm canh. Tôi đến quận Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thì nghe tin mừng. Thằng Đinh, bạn đồng học ở Cần Thơ hồi thời tiền khởi nghĩa, bây giờ sống trong cảnh sung túc, cưới vợ giàu tại làng Long Phú. Dịp mai hiếm có, bỏ qua rất uổng, tại sao ta chẳng đến nhà bạn, trước là thăm viếng, sau là ăn chơi vài ngày. Tôi dò đường đến nhà thằng Đinh, cách đồn giặc Pháp chừng 3 cây số, vừa thấy dạng nó từ xa là tôi nhận ngay. Nước da đen ngòm, lỗ mũi cao và cái lưng tôm. Hồi học tại trường Phan Thanh Giản ở Cần Thơ, thằng Đinh nổi danh hào hoa phong nhã, ăn xài như nước và đánh lộn rất giỏi. Nó đang lùi cui cưa cây, một khúc cây giòn quá to. Vừa gặp tôi, thằng Đinh hò reo, hay quá ta, thời buổi này, gặp nhau là điều sung sướng, làm chức gì rồi? Tôi đáp, ở không, chơi lai rai, còn mày? Cũng vậy thôi, miễn là không theo tay vô nhà chờ. Nhà giống như căn chòi, cất tạm nhưng bài biện khéo léo. Thằng Định cho biết, mới giờ về đây chừng 2 tháng, bề ngoài coi vậy chứ, nội dung còn bảnh lắm. Vừa lúc ấy, một thiếu nữ xinh đẹp mang thai bước ra chắp tay chào. Thằng Đinh giới thiệu cô vợ cưới hồi năm ngoái. Cô ta có vẻ con nhà giàu, đi đứng khoan thai, chân tay trắng nõn. Bỗng dưng thằng Đinh chạy ra sân, vác vô một khúc cây gòn dựng đứng trên mặt đất. Tốt không? Đây là ghế ngồi, xinh đẹp vô cùng. Mình để như vậy thì cái da cây gòn xanh tươi mãi, giống như cẩm đôn của nhà vua, phủ gấm xanh. Tôi phục thầm sự tính toán ấy, cây gòn thuộc vào loại dễ trồng, chặt nhánh cắm xuống là mọc nhanh. Gốc cây gòn này đặt trên nền sẽ lấy hơi thổ mà sống lai rai. Tuy không châm rễ ra lá nhưng tế bào của nó lâu chết, không sợ ai trộm cắp, không sợ tay đốt phá. Chúng tôi ngồi trên 2 gốc cây gòn mát rượi, uống trà chẻo sụi. Vợ thằng Đinh lui cui nấu cơm, bắt nước làm thịt gà. Và trong khi chờ đợi, chúng tôi uống lai rai rượu chát trắng, ăn vài con khô lóc, đúng là kiểu văn minh nhàn rỗi, rượu mua ngoài dùng tạm chiếm. Đêm ấy chúng tôi nằm gần nhau, kể chuyện hàn huyên từ thuở rời mái trường, đại khái đứa nào cũng khoe khoang mấy lần chết hụt vì bom đạn và tự phong cho mình 2 chữ trường thọ, phước đức. Mãi đến khuya, khi vợ thằng Đinh ngủ say, ngáy khò khò trong buồng, tôi mới hỏi, tại sao mày phiêu bạc tới xứ này? Hồi xưa, ta nhớ rõ ba mày làm đại điền chủ ở Bạc Liêu mà. Sự tích còn dài dòng lắm. Năm 1946, ta theo thanh niên tiền phong, rồi mang bệnh tại xóm này. Nhờ bà con của vợ tao bây giờ đó nuôi nấng, họ cảm mến tao vì tao hiền như cục bột, ăn rồi ngủ. Họ ngạc nhiên vì ta là đứa nhu mì thế gian ít có. May mà nhu mì, ăn gởi nằm chờ ở nhà người ta mà phách lối thì chết đói luôn. Mày đóng kịch nhu mì tạm thời phải không? Mày sợ chết, sợ người ta điềm chỉ cho Tây Bắc. Lẽ dĩ nhiên, nhưng còn lý do khác. Sau khi nhờ bà con săn sóc sức khỏe bình phục, tao nghĩ cách đền ơn, nhưng đường xá xa xôi, giấy tờ không có, tao đâu dám đi. Tao nhờ bà con bên vợ mang bức thư tới Bạc Liêu. Người bà con đó trở về quản hồn vì cha mẹ tao giàu quá mức. Thằng Đinh liếc vào buồn ngủ của vợ rồi nói khẽ, giàu bằng 10 ông già vợ tao bây giờ, đúng lý ra còn giàu hơn nữa. Giọng nói thằng Đinh im bặt, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nó không khoe khoang. Hồi đi học, tôi đã nghe một học sinh ở Bạc Liêu cho biết cha của thằng Đinh nổi danh ăn chơi hào hoa phong nhã. nuôi một con cọp bên nhà để cho ai nấy xem chơi. Cọp này suýt xúc chuồng mấy lần, khiến đám tá điền báo động đánh trống đánh mõ. Tôi hỏi, ông già mày cho bao nhiêu? Ông đồng ý cho tao cưới vợ, nhưng tiền bạc thì ổng xiết hầu bao. Trong gia đình ai nấy phiền hà xem tao như đứa con bất hiếu, nên chia dứt khoát một phần gia tài cho tao hưởng. Đó là bầy trâu ở Vĩnh Thạnh. Tao lập tức tới liền, bán đổ bán tháo tất cả 250 con trâu. Mấy người tá điền hoan nghênh quá xá vì tao bán hạ giá. Ai mua 3 con trâu thì được tặng thêm một con trâu thứ tư. Rồi họ đãi tiệc ca ngợi tao là cậu Út biết giác ngộ. Tao ẵm gần 20.000 đồng về Long Phú cưới vợ Linh Đình. Tiền đó tao đưa cho vợ tao cất giữ, gọi là làm vốn. Bây giờ bà con bên vợ thấy tao là đứa đàng hoàng nên cho tao ăn lời. Gà gáy điểm canh ba, thằng Đinh lồm cồm, ngồi nhúng lửa nấu chè đậu xanh. Tôi ngăn cản, ăn nhiều bệnh chết, tụi mình còn lâu ngày, cứ ăn lai rai. Thằng Đinh cười lại, bậy nè, thời giặc giả, mình nên hưởng thụ trong phạm vi có thể. Sau khi làm xong phận sự, thì tráng sĩ được quyền ăn uống no say. Thôi đi mày ơi, mày làm phận sự gì? Bộ mày tưởng tao làm chức nhỏ hả? Tao vừa lãnh chức trong ban giáo dục chống nạn mù chữ 2-3 làng. Tôi lắc đầu, dốc hoài. Giao một làng cho mày, mày làm không xong. Có lẽ nhờ mày làm dân chúng thêm người dốt. Thí dụ như thằng con nhà mày sắp sanh ra. Bậy nè, thời thế tạo anh hùng. Giáp ranh với làng này còn hai làng đặc biệt lắm, toàn là người Miên, người Tài Văn, người Liêu Tú. Tao coi sóc hai làng đó, nhưng chưa biết làm sao, còn chờ kế hoạch. Tài Văn, Liêu Tú, hai địa danh nghe lạ tai quá. Tôi nằm mơ màng thử hình dung khung cảnh. Chắc là có tre xanh, cây thốt nốt, có chùa. Ở đó vui không? Thằng Đinh trả lời, tao chưa đi tới. Gần Bót Tây, đi lang thang là nạp mạng. Ruộng trống trơn, hễ mình chạy thì ngoài đồn Ngạn Rô, Tây bắn liền. Nghe nói đồn Ngạn Rô có thằng xếp bắn đại tài, nó có cây súng lạ lùng, gắn ống nhòm. Hễ cái bóng của mình lọt vô ống nhòm là nó bóp cò, bá phát bá trúng. Nồi chè sôi ùng ục, thằng Đinh quạt lửa, bỗng nhiên một tràng súng liên thanh nổ giòn gần lắm, tiếp theo là tiếng mọt chê, tiếng súng múc rời rạc. Thằng Đinh vẫn ung dung mở tủ. Đường cắt trắng, nấu chè ngon một phen. Tôi bắt đầu lo ngại. Súng gần quá, tụi nó vô bất tử thì sao? Có ai canh phòng, đánh mỏ đánh trống, thổi tù già không? Cần gì, xóm này chẳng còn ai là nhân vật quan trọng, trừ ra tao với mày. Bây giờ thì ăn, và tiếng súng hồi nãy nhắc nhở bọn mình nên ăn gấp. Tôi cầm đũa nhắc nhở, kêu vợ mày ăn cho vui. Thôi, gần sanh đẻ nó mệt. Hơi đâu mà lo. Nồi chè khá to, mỗi đứa ăn ba chén mà chưa cạn. Thằng Đinh vét nồi múc cho tôi. Con người tử sanh hữu mạng, trước sau gì cũng chết. Kẻ giàu sang quyền cao tước trọng cũng như bọn mình thôi. Cả triết lý của mày nghe nhàm quá rồi. Thằng Đinh cau mày. Ta muốn tuyên bố rằng tử thần giếng ta bằng 100 nẻo đường. Nếu cẩn thận thì ta chỉ đề phòng được 90 nẻo, luôn luôn tử thần có sẵn được một nẻo trống trải, để viếng thăm bất ngờ bất cứ ai. Tây vô, tây vô. Vài người chạy ngang nhà thằng Đinh đánh thức nó. Tôi ngơ ngác đứng trước sân, vừa sợ sệt vừa xấu hổ. Rủi mà bị Tây bắt sống phen này thì nhơ danh trong sử sách. Nụ cười vẫn nở trên môi thằng Đinh. Nó chạy lại đầu xóm rồi trở về, hơ hải. Nguy rồi, một cha nội ở trong này trốn ra ngoài đồn, chỉ đường chỉ nẻo cho thằng Tây Ca Rê. Ca Rê là ai? Là xếp đồn Long Phú, tụi mình nên lánh mặt, bằng không thì bị nhìn mặt. Mình chạy theo anh em ở đằng cơ quan chứ. Sau vài phút suy nghĩ, thằng Linh nói khẽ. Mấy ổng là nhân vật quan trọng, mình chạy theo thì chích chùm. Chi bằng mình giả dạng thường dân, chạy cả nhóm ra sau ruộng chắc ăn hơn. Chẳng lẽ tụi nó lại kéo đội hùng binh ra ruộng để bắt hai đứa tay không, ốm nhom ốm nhách như tụi mình. Rồi nó nắm tay tôi, thúc hối. Đi là vừa, tụi nó gần tới nơi rồi, tụi nó bơi xuồng chừng 20 chiếc đó. Còn vợ mày, vợ tao là dân của đồn Tây, có lãnh giấy lách xê, dáng hình đàng hoàng. Thời buổi giặc giả, đàn bà con nít với người già là sướng nhất. Hơn nữa, vợ tao có chữa, bên vợ tao thiếu gì người làm việc ở tại dinh quận Long Phú của tụi nó. Súng nổ thưa thớt, ngoài ruộng, mấy người nông dân ung dung đánh trâu về phía hậu cứ, càng xa mé sông càng tốt. Họ ngoắc mời chúng tôi hút thuốc, nhưng sau khi nói vài câu khôi hài, thằng Linh tạm biệt họ. Đừng tập trung, dụm năm dụm bảy, tụi nó thêm nghi ngờ, nhất là con trâu này, tụi nó ngứa tay, bắn con trâu, rồi lạc đạn làm hư giò hư cản bọn ta. Chúng tôi bắt đầu chạy trên bờ ven nhỏ. Đến gốc cây tràm, thằng Linh dừng lại, trèo lên rồi nói, quá xá rồi, nó đổ bộ kéo ra ruộng. Thiệt vậy sao? Chạy nữa, mau lên, cứ theo tao. Tôi chẳng hiểu tại sao thằng Linh lại đâm đầu về hướng đồn Ngạn Rô. Cách đồn ấy không xa, dường như còn đồn tàu biển, ghê quá. Từng hàng tre xanh tươi, dâm ngang trước mặt, như bức tường thành, bên kia hàng tre là đồng trống hoang. Giáp đến mé sông Hậu Giang, dùng kiểm soát của giặc Pháp. Người ở xứ xa mới tới như tôi làm sao dám cãi về chiến thuật quân sự với thằng Đinh, ông thổ công có dùng Long Phú. Lát sau thằng Đinh dừng lại, ngồi xuống bên bụi dứa gai, bên bờ con rạch nhỏ đầy ô rô cóc kèn. Tôi hỏi, chờ cơ hội chém về hả? Nó đáp, chém về làm gì, dơ quần dơ áo, đứng đây chờ thời được rồi, mày biết tại sao có danh từ đó không? Thì mình giả như con cua đinh. Cua cần đước, chưa đúng, con cua đinh với con cần đước khác nhau. Cua đinh có cái dè mềm, giống như xương sụn ở xung quanh có mai. Nó vùi xuống bùn thật nhanh, nhờ cái dè chém bùn đó. Hiểu rồi, nhưng tại sao mình không vô xóm nhà sau hàng tre đằng kia, kiếm nước uống chơi? Xóm nào vậy? Đó là làng Liên Tú, đằng kia là làng Tài Văn, mà ta nói hồi tối đó. Tao lãnh trách nhiệm giáo dục trẻ em người lớn. Ngặt tao chưa làm quen với bà con, mình vô xóm đột ngột, họ nghi ngờ. Mày biết tiếng Miên không? Làm sao tao biết? Thôi thì đành ở ngoài này. Chúng tôi hút thuốc liên miên, nhìn vòng quanh. Đồn Bầu Biển, Ngạn Rô, đến đồn Long Phú, rặng tre xanh và con rạch Long Phú nhà thằng Đinh. Dường như chúng tôi bị bao dây vòng tròn, nắng chang chang, súng vẫn nổ. Thằng Đinh dọn một chỗ cao ráo,